nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng sát như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 14. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Thông. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Bạn phải có thể tùy thuận, tùy thuận, dần dần từ từ cảm hóa họ, gợi mở họ một cách từ từ, khiến họ hiểu rõ ăn chay cũng có dinh dưỡng, cũng khỏe mạnh. Như thế là họ liền hoan hỷ ngay. Mở đầu nhất định không nên đem những lời ở trong kinh Phật này như ăn nó nửa cân, tương lai phải trả nó 8 lạng, còn muốn uy hiếp họ. Thế là người ta làm sao có thể tiếp nhận? Là không thể tiếp nhận được, chủ yếu là muốn đánh nhau. Trước tiên phải nói từ trên vệ sinh. Mọi người đều rất coi trọng vệ sinh. Từ trên phương diện vệ sinh mà gợi mở họ, mà khải thị họ, khiến họ suy nghĩ nhiều. Bạn thấy hiện nay cái xã hội này biết bao nhiêu thứ bệnh rất là kỳ lạ, trước đây không có. Các bạn thử nghĩ xem, thử xem trên báo, thử xem bệnh viện, những ca bệnh này 30 năm trước không có bệnh lạ nhiều như vậy. Hiện nay rất nhiều bệnh lạ xuất hiện rồi. Bệnh này từ đâu mà có vậy? Cổ nhân nói rất hay: bệnh từ miệng mà vào. Thức ăn bằng ăn không sạch sẽ, không vệ sinh, học Phật, Phật không có bảo chúng ta không ăn thịt. Phật Thích Ca Mâu Ni ra ngoài đi bát vẫn có người cúng dường thịt. Thế Tôn vào thời đó đi bát, người ta ăn cái gì thì cúng cái nấy, không có phân biệt, không có chấp trước. Đi bát nếu mọi ngày bảo người ta làm thức ăn chay cho bạn, đây chẳng phải là gây phiền phức sao? Phật Đại Từ Đại Bi không gây phiền phức cho người. Bạn ăn cái gì thì cho tôi cái đấy. Hiện nay quốc gia tiểu thừa như Sri Lanka và Thái Lan, khi họ đi bát, họ không có ăn chay. Cho dù những quốc gia đại thừa thông thường khác như Phật giáo Nhật Bản không có ăn chay. Không những không có ăn chay, Nhật Bản người xuất gia còn uống rượu. Rượu thật sự là đại giới. Ở trong ngũ giới không uống rượu, họ uống rượu. Không những họ uống rượu, họ còn đem rượu đi cúng Phật. Tôi đến Nhật Bản đi tham quan rồi. Nhật Bản rất nhiều chùa chiền, tôi đều đi thăm viếng rồi. Phía trước tượng Phật, từng bình rượu cúng ở chỗ đó, đều là rượu ngon, chính tôi đã thấy. Đây chính là mỗi một quốc gia, khu vực, nhân tình, phong tục của họ khác nhau. Phật ở trong giới kinh dặn dò chúng ta ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là không thấy giết, không nghe giết, không vì mình mà giết. Thức ăn mà ly bát, ăn là tam tịnh nhục. Ăn chay mọi người nhất định phải biết, chỉ có Phật giáo Trung Quốc ăn chay, Phật giáo nước ngoài không có. Phật giáo Trung Quốc ăn chay từ đâu mà có vậy? Do Lương Vũ Đế đề xướng. Bạn đã biết trước Lương Vũ Đế, những pháp sư xuất gia này của Trung Quốc cũng ăn thịt, nhưng không hề nghe nói có uống rượu. Cái này chưa hề nghe nói qua. Họ là người ăn thịt. Lương Vũ Đế đọc Kinh Lăng Già, xem thấy Bồ Tát tâm địa từ bi, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Sau khi ông đọc xong, rất cảm động. Thế là tự mình liền bỏ ăn thịt, tự mình phát tâm ăn chay. Ông là hộ pháp lớn ở trong cửa Phật chúng ta, cho nên ở trong cửa Phật đề xướng vận động ăn chay. Vận động ăn chay là Lương Vũ Đế dẫn đầu. Như thế đến vì sao Phật giáo bất kể người xuất gia tại gia tất cả đều ăn chay rồi, dường như ăn mặn thế là gây go rồi, tội không thể tha rồi. Cái này đều là hiểu lầm rất lớn. Bạn chưa có đem lịch sử làm rõ ràng rốt cuộc là từ đâu mà ra. Nhưng mà ăn chay quả thật là tốt, đặc biệt là ở hiện nay cái thời đại này. Hiện nay cái thời đại này thật sự là tốt. Đây là điều chúng ta phải biết. Tại sao tôi nói đặc biệt là cái thời đại này? Chúng ta hiện nay cái thời đại này, thịt thật sự không nên ăn. Vấn đề quá nghiêm trọng rồi. Trước đây bạn ăn những heo gà dê này, những món thịt này, những động vật này đều là thả nuôi ở bên ngoài. Nó cả đời cũng sống rất tự tại. Đến khi bị giết, vào lúc đó mới bắt nó lại, giết đi rồi ăn thịt nó. Bình thường đều thả ở bên ngoài, nó rất tự do tự tại, tâm trạng của nó rất bình thường. Hiện nay khác rồi. Hiện nay bạn thấy khi nuôi những súc sanh này, nhốt nuôi ở trong lòng, hay nói cách khác, vừa ra đời đã bị phán quyết tù chung thân. Bạn thử nghĩ xem, tâm trạng của nó làm sao mà tốt được chứ? Tâm trạng của nó nhất định không tốt. Tâm trạng của nó không tốt thì trong cái thịt đó sẽ có độc. Cái này chú ý, có đạo lý. Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao đặc biệt giáo giới phụ nữ. Ở trên đại lục rất nhiều phụ nữ không biết cái đạo lý này. Khi dùng sữa của mình để cho con bú, vừa đói cơn giận, sau khi vừa giận xong lập tức cho con bú, trẻ con mấy ngày sau bị chết mất, không biết nguyên nhân gì mà chết. Nói cơn giận trong sữa có độc. Cho nên Ấn Tổ nói, sau khi nói cơn giận xong chỉ ít phải sau 2 giờ đồng hồ, sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại mới được phép cho con bú. Bạn mới biết khi nổi cơn giận trên người toàn là độc tố. Hiện nay nuôi những động vật này, từ sáng đến tối nhốt ở trong lòng, ở tù chung thân, đến cuối cùng giết nó, cái cơn giận đó của nó bao lớn. Bạn biết cái cơn giận đó, cho nên cả người đều là vi khuẩn gây bệnh. Bạn ăn nó làm sao có thể không mắc bệnh được. Hiện nay món thịt không thể ăn được. Ở Đài Loan tôi biết, tôi không biết tình hình ở nước ngoài như thế nào. Đài Loan nuôi heo 6 tháng là giết rồi, chích thuốc, chích hormone tăng trưởng để nó lớn nhanh, nhốt ở trong lòng nuôi 6 tháng là giết rồi, nó liền béo tròn lên là giết rồi. Gà là 6 tuần cũng là gà con, sau khi nở ra liền chích thuốc, chích 3 lần là nó lớn vừa nhanh vừa mập, đều nhốt ở trong chuồng, hoàn toàn là không có nhìn thấy mặt trời. Vậy thì sao có thể ăn được? Cho nên món thịt hiện nay là không nên ăn, ăn sẽ bị bệnh. Những bệnh kỳ lạ đều từ đây mà ra. Ở trong món chay, bạn muốn nói món chay không có dinh dưỡng. Bạn thấy người xuất gia chúng tôi, rất nhiều pháp sư lớn, ai nấy đều rất mập khỏe. Làm sao mà không có dinh dưỡng chứ? Cơ thể đều rất khỏe mạnh. Điều này các bạn đều nhìn thấy rồi. Mấy ngày trước người đến nơi đây để làm thủy lục, bạn thử xem là pháp sư Chân Thiền. Pháp sư Chân Thiền có lẽ đã 80 tuổi rồi. Lần trước tôi đến đây, mọi người các bạn nhìn thấy là pháp sư Danh Sơn. Pháp sư Danh Sơn 81 tuổi. Đây đều là người cả đời ăn trường chay. Nếu như nói là ở trong món chay không có dinh dưỡng, đó là quá đổi sai lầm, là bạn quan niệm sai rồi. Cho nên vận động ăn chay quả thật sự là rất tốt, không kết quán thù với tất cả chúng sanh. Thân tâm thanh tịnh, bồi dưỡng tâm từ bi của mình. Sở dĩ phải nói một loạt đạo lý ra, tôi học Phật 6 tháng tôi đã ăn chay. Tôi cũng là không phải do người khác khuyên tôi. Tôi hiểu đạo lý ở trong đây, biết được ăn chay mới là ăn uống khỏe mạnh nhất. Người thế gian biết vệ sinh. Vệ sinh là gì vậy? Bảo vệ sinh lý. Sinh lý khỏe mạnh, coi trọng vệ sinh. Ăn thức ăn phải sạch sẽ, phải tươi mới. Nhưng mà các vị nên biết, ở trong thịt hiện nay không sạch sẽ, không tươi mới, bạn dùng kính hiển vi nhìn qua là biết ngay, rất đáng sợ. Người đạo Islam sáng suốt hơn người bình thường chúng ta. Ẩm thực của họ, họ biết về tánh. Người bình thường chúng ta lơ là mất. Chúng ta chỉ biết vệ sinh, họ biết về tánh, tánh tình. Họ biết ẩm thực đối với sinh lý nó khởi tác dụng. Cho nên ẩm thực của họ, họ có lựa chọn. Phàm là cái gì tâm trạng không tốt, họ thấy đều không ăn. Họ có lựa chọn. Họ biết bảo vệ tánh tình tốt của mình. Tôi trước khi chưa học Phật, đi học ở trường đại khái có quan hệ hơn 1 năm với đạo Islam. Khoảng gần 1 năm, tôi đọc sách vở của họ, tham gia hoạt động giáo hội của họ. Tôi cũng đã tham gia Cơ Đốc giáo. Tôi cảm thấy đạo Islam còn hay hơn đạo Cơ Đốc giáo. Tôi rất thích môn múa, môn nhạc múa của họ. Rất có ý nghĩa về luân lý. Sau này học Phật rồi mới biết đời sống ở trong Phật Pháp lại còn nâng cao hơn một cấp so với đạo Islam. Phật Pháp không những vệ sinh, vệ tánh, nó còn biết bảo vệ tâm từ bi. Không ăn thịt chúng sanh là bồi dưỡng tâm từ bi. Cho nên cái ẩm thực này mới là hoàn thiện, vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Tôi hiểu rõ cái đạo lý này, tôi liền phát tâm ăn chay. Như thế các vị biết, ở trong Phật Pháp không ăn ngũ huân. Ngũ tân gọi là ngũ huân. Bạn thấy chữ huân đó có bộ thảo đầu, nó không phải món thịt, chính là hành, tỏi, hẹ, kiệu, hành tây, những thức ăn này. Những món này tại sao không ăn vậy? Là vệ tánh, bảo vệ tánh tình tốt. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rất rõ ràng, 5 loại thức ăn này nếu ăn sống sẽ dễ dàng động can hỏa, dễ sanh nóng giận. Nổi giận là không phải sự việc tốt rồi. Tại vì sao không được ăn vậy? Nguyên nhân là ở chỗ này. Ăn chín, nấu chín những thức ăn này đều có thể sản sinh hóc môn khối lượng lớn, sẽ dẫn đến kích động tính dục, đều không tốt. Cho nên Phật mới cấm. Cấm nó là có đạo lý của cấm ở trong đây. Các bạn người tại gia, ở trong rau dùng một chút hành tỏi cho vào đồ gia vị, cái này không sao cả, nó không khởi tác dụng. Cái lượng đó rất ít, không khởi tác dụng là giống như rượu vậy. Rượu làm chất điều gì cho vào trong rau sẽ không uống say. Sẽ không uống say, cái này phải biết. Phật mỗi khi chế định một điều giới luật, bạn muốn thử hỏi Ngài, tại sao Ngài phải chế định? Chúng ta phải làm thế nào để thọ trì? Cho nên mỗi một giới điều đều có tăng, giảm, khai, giá, trì, phạm. Nó không phải cố định. Mỗi giới điều đều là sống động. Đời sống của đệ tử Phật là linh động hoạt bát. Những điều này đều cần phải biết. Đây là tôi nêu một thí dụ để nói tiêu chuẩn của thiện. Nhất định phải hiểu rõ cái thiện của nhân thiên. Chúng ta ở trong gia đình là một đệ tử Phật tốt, là mẫu mực ở trong gia đình, là một tấm gương tốt. Người trong nhà đối với bạn đều hoan hỷ, người trong nhà đối với bạn đều tán thán, bạn mới là đệ tử Phật. Phật mới thấy có vinh dự. Bạn đã học Phật rồi, người ta nhìn thấy bạn là chán ghét, Phật xấu hổ biết bao. Bạn làm vậy là mất mặt Phật rồi. Bạn sai rồi. Bạn không thể nói người khác sai, mình sai rồi. Cho nên ở đâu chúng ta cũng phải dành vinh quang cho Phật, phải giữ thể diện cho Phật. Cái này mới được. Điều này nhất định phải biết. Thiện thứ hai chính là tiểu thừa. Đây là nâng cao rồi. Thanh văn duyên giác, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Phải làm được ba điều này. Thiện của Bồ Tát Đại Thừa, chúng ta ở đây là Kinh Đại Thừa, cho nên ở đây cái thiện nam tử, thiện nữ nhân này là thiện của Bồ Tát Đại Thừa. Còn phải thêm bốn câu nữa là phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Khuyến tấn hành giả chính là làm một tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Hay nói cách khác, tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong Kinh Đại Thừa nói là phải đem ba điều 11 câu này phải thấy đều làm được. Đây mới là đối tượng mà Thế Tôn trong Kinh Đại Thừa chỉ dạy. Ba điều sau cùng này Phật nói cho chúng ta biết. Phật nói ba loại tình nghiệp là chánh nhân tình nghiệp của chư Phật ba đời. Câu nói này vô cùng quan trọng. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chư Phật nếu dùng Kinh Kim Cang cái ý nghĩa này để giảng, từ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo mà cho đến Quả Địa Như Lai, 42 cấp bậc đều gọi là chư Phật. Tất cả chư Phật tu hành chứng quả, pháp môn không như nhau. Thí dụ cái mà chúng ta hiện tiền nhìn thấy, chúng ta ở nơi đây dùng phương pháp niệm Phật, có không ít người tham thiền dùng phương pháp tham thiền, cũng có không ít người học mật dùng phương pháp trì chú. Vậy là nói rõ rồi, phương pháp thành Phật rất nhiều. Thật sự là pháp môn vô lượng. Vô lượng pháp môn, vô lượng con đường đều xây dựng trên cái nền tảng này. Nền tảng này không có hai cái là như nhau, chính là trong Quán Kinh gọi là Tam Phước. Cho nên Tam Phước rất vô cùng quan trọng. chúng ta không thể đề xướng, chúng ta không thể chăm chỉ học tập, chúng ta ở trong Phật Pháp Đại Thừa là giống như xây nhà vậy, chưa có xây nền móng, thế thì làm sao có thể thành tựu được? Cho nên học Phật phải biết bắt đầu học từ đâu. Bắt đầu học từ hiếu thân tôn sư, từ bồi dưỡng tâm từ bi, tu thập thiện nghiệp đạo của mình. Bắt đầu họ từ chỗ này rất vô cùng quan trọng. Có cái cơ sở này, sau đó mới có thể thọ trì tam quy, mới có thể thọ tam quy y, mới có thể thọ giới. Cho nên đây là trước tiên phải đem chữ thiện nhận thức cho rõ ràng. Phát Bồ Đề Tâm, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, đây chính là chúng ta bình thường nói là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Phạn, câu này đều là dịch âm tiếng Phạn. Thực ra có thể đem nó dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc, cổ đức không dịch. Cái này ở trong thể lệ dịch kinh gọi là tôn trọng không dịch. Đối với cái danh từ thuật ngữ này, chúng ta tôn trọng nó, đọc nguyên âm của nó, sau đó lại tiến hành giải thích. Đây là thuộc về tôn trọng. Học Phật chúng ta là vì cái gì? Cái chúng ta cầu là gì? Chính là một câu này: A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên câu này chính là pháp thành Phật. Nếu như bạn đạt được rồi, thế thì bạn liền thành Phật ngay. Thành Phật chính là thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng ta ngày nay phát tâm muốn làm Phật, phát tâm muốn chứng được Phật quả. Phật quả chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A dịch là vô, Nậu Đa La dịch là thượng, tam dịch thành chánh, miệu là đẳng, chữ tam đó gọi là chánh, bồ đề là giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu như dùng cách nói hiện nay của chúng ta để nói, ý nghĩa của câu nói này chính là trí tuệ cứu cánh viên mãn, là trí tuệ không gì không biết, không gì không thể. Thế gian một số tôn giáo ca ngợi Thượng Đế là đấng toàn tri toàn năng, câu nói này cũng chính là ý nghĩa toàn tri toàn năng. Thượng Đế chưa thật sự là toàn tri toàn năng. Phật là thật, là toàn tri toàn năng đích thực. Toàn tri toàn năng là cái gì vậy? Chính là chân như bản tánh của chính chúng ta. Cho nên Phật nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật, bởi vì ở trong tự tánh của bạn vốn dĩ đã đầy đủ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không phải học từ bên ngoài mà có, không phải do tu mà được, là ở trong bản tánh của chính bạn vốn dĩ có rồi. Vốn dĩ có, hiện nay không còn nữa, là bởi vì có chướng ngại che mất nó rồi, nó không thể hiện tiền. Tu hành không có gì khác, chính là đem chướng ngại trừ sạch đi. Trừ sạch chướng ngại thì trong bản tánh chúng ta trí tuệ đức năng viên mãn lại hiện tiền ngay. Sự việc đó là như vậy. Ý nghĩa của câu hỏi này chúng ta phần sau sẽ giảng. Chúng ta xem chú giải Đại Luận Vân. tùng nhân chi quả hữu ngũ chủng bồ đề. Đây là trong Đại Trí Đồ Luận nói, nếu như muốn phát tâm hoằng pháp lợi sanh, Đại Trí Đồ Luận là một bộ sách rất quan trọng. Toàn bộ Phật pháp, những danh từ thuật ngữ này ở trong Đại Trí Đồ Luận đều giải thích rất tường tận, rất rõ ràng, có thể xem đó như Phật học thường thức để học. Tùng nhân, nhân là tâm xuất phát, quả là thành Phật. Từ nhân đến quả có năm loại bồ đề. Bồ đề là giác, giác ngộ. Giác ngộ có năm loại. Năm loại này là cấp bậc sâu cạn không như nhau. Cái thứ nhất là phát tâm bồ đề, đây là cạn, đây là phát tâm cạn nhất. Phát tâm giác ngộ rồi, quả vị thập tính. Chỗ này toàn là nói về viên giáo. Sơ tính của viên giáo là vô cùng hiếm có rồi. Quả vị sơ tính viên giáo, từ phương diện đoạn phiền não này mà xem, là ngang giới sơ quả tiểu thừa. Họ có năng lực đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Người này là Bồ Tát quả vị sơ tính, là Bồ Tát quả vị sơ tính viên giáo. Nếu luận trí tuệ thì Tu Đà Hoàng tiểu thừa còn kém rất xa. Trí tuệ rất cao, đoạn chứng ngang giới Tu Đà Hoàng của tiểu thừa. Bồ Tát quả vị thất tính, phẩm vị đoạn phiền não là bằng giới A-la-hán tiểu thừa. Nhưng mà trí tuệ của Bồ Tát quả vị thất tính cao hơn A-la-hán quá nhiều. Đúng là cái gọi là người viên thuyết pháp thì không pháp nào không viên. Mặc dù là Bồ Tát quả vị sơ tính, họ cũng là viên tri, viên kiến, tri kiến đều là viên. Chúng ta gọi là viên dung. Đây là phát tâm. Thứ hai là phục tâm bồ đề. Cái mà trong Kinh Kim Cang nói, làm sao hàng phục tâm? Cái tâm đó thật sự hàng phục rồi. Như thế từ đó cho thấy, phát tâm bồ đề, vọng niệm vẫn chưa phục được. Có khi vọng niệm vẫn còn khởi hiện hành. Tuy chưa phục được, các vị phải biết, chúng ta không có cách gì sánh với họ được. Chúng ta nêu một cái thí dụ đơn giản dễ thấy nhất. Niệm Phật, niệm một nén nhang, thông thường niệm Phật đường dùng nhang dài làm đơn vị thời gian. Một cây nhang dài có lẽ là một giờ rưỡi hiện nay. Bạn ở trong một giờ rưỡi niệm Phật có thể khởi mấy cái vọng tưởng này? Người mới vào niệm Phật đường e rằng cái vọng tưởng đó đếm không hết. Nhưng mà người niệm Phật có công phu, ở trong một cây nhang có người khởi 5-3 cái vọng tưởng, biết rất rõ ràng, bạn thấy đã khác nhau rồi. Loại tình hình này phát tâm bồ đề chưa có phục được. Phục tâm thì một cái vọng tưởng cũng không còn. Nhưng mà họ cái phiền não vọng niệm này họ hoàn toàn chưa có đoạn. Chỉ là họ có định công phục được nó, nó không khởi tác dụng. Cái này gọi là phục tâm. thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 cái quả vị. 30 cái quả vị này đều gọi là phục tâm bồ đề, đều là hàng phục tâm, cũng chính là trình độ hàng phục không như nhau. Có người phục được rất sâu, có người phục tương đối cạn. Hàng phục có sâu cạn khác nhau, đem nó chia thành 30 cái cấp bậc. Chia thành 30 cấp. 30 cấp này thể đều là phục tâm, là phục phiền não, chứ chưa đoạn. Chúng ta dựa vào lương tâm mà nói, đoạn phiền não trên thực tế, xin thưa các vị, phiền não là không thể đoạn được. Phiền não đâu có thể đoạn được. Vì sao vậy? Phiền não cũng là tánh đức khởi dụng. Phiền não đoạn rồi, thế đoạn luôn tự tánh sao? Đâu có cái đạo lý này. Cho nên đoạn phiền não là một cách nói thí dụ. Phiền não thực sự không còn nữa, nó thay đổi rồi. Cho nên nhà Phật chúng ta nói chuyển phiền não, đem nó chuyển đổi rồi. Sau khi chuyển đổi thì nó không phải phiền não nữa. Phiền não không còn, phiền não đã đoạn rồi. Thực ra nói chuyển đổi rồi, biến thành cái gì vậy? Biến thành bồ đề rồi. Cho nên bạn hiện nay phiền não nhiều, đừng sợ. Phiền não càng nhiều, tương lai khi vừa chuyển đổi thì bồ đề của bạn càng nhiều. Sợ cái gì? Không sợ. Cái này tôi nêu một thí dụ nói với bạn. Thí dụ người đi ăn cắp làm giặc, thủ đoạn của họ rất cao siêu, mánh khóe trộm cắp của họ biết rất nhiều, tạo tội nghiệp đầy mình. Thí dụ họ giác ngộ rồi, quay đầu trở lại rồi, biết là ta trước đây đã tạo tội nghiệp không tốt đầy mình, việc làm đều là việc tổn hại người khác. Bây giờ vừa quay đầu, họ làm cảnh sát rồi, chuyên đi bắt trộm cắp. Tài năng của họ rất cao siêu, kẻ cắp ngó nghề nào họ cũng biết. Thế là họ đã không phải kẻ cắp nữa, họ chuyển thành cảnh sát rồi, bảo vệ nhân dân. Chuyển phiền não thành bồ đề, đó chính là cái ý nghĩa này. Cho nên khi họ vừa chuyển lại được, liền có vô lượng công đức. Thật sự là tự độ độ tha. Nó là chuyển chứ không phải đoạn. Minh tâm bồ đề, đây là chuyển rồi. Đến chỗ này nó đã chuyển rồi. Minh tâm là chuyển rồi. Cái gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, sơ địa đến thất địa, minh tâm rồi, xuất đáo bồ đề. Xuất là vượt qua, đáo là đến, đến mức độ của Phật rồi. Đây là bát địa đến thập địa, bát địa, cửu địa, thập địa, gọi là xuất đáo bồ đề. Cuối cùng là vô thượng bồ đề, đã đến đỉnh điểm rồi, phía trên không còn nữa. Đây gọi là vô thượng bồ đề, là quả vị Như Lai. Chánh đẳng, chánh giác, thuộc nhân, cũng chính là từ phát tâm đến xuất đạo, đều là nhân địa, đều là đang tu nhân. Vô thượng thuộc quả, đến vô thượng bồ đề, đó là quả báo cứu cánh viên mãn chân thật rồi. Đây là cái trong Kinh Bát Nhã thường nói, ở trong Đại Luận giải thích cho chúng ta. Đây cũng là thuộc về Phật học thường thức, chúng ta hiểu rõ là tốt. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Kinh Di Đà Yếu Giải nói với chúng ta hay vô cùng. Cái cách nói đó của Ngài là tìm ra chỗ mà cổ nhân chưa tìm được. Cổ nhân xưa nay chưa có nói qua bao giờ, Ngài nói rõ ràng cho chúng ta. Thật sự đối với chúng ta, một cái nghi vấn rất sâu, Tổ sư Ngài đã giải đáp cho chúng ta rồi. Cái nghi vấn này rất sâu, chính là tâm Bồ Đề. Rốt cuộc chúng ta phải phát như thế nào? Căn cứ trong Khởi Tín Luận nói, lời mà Bồ Tát Mã Minh nói, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Thế Tôn ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói tâm Bồ Đề, Ngài nói chí thành tâm, thâm tâm, phát nguyện hồi hướng tâm. Nói thật ra những danh từ này đều khó hiểu. Giải thích của người xưa, chúng ta càng xem càng cảm thấy mê hoặc, không biết bắt tay làm từ đâu. Nhưng mà Pháp Đại Thừa, nếu như không phát tâm Bồ Đề, thế làm sao có thể thành tựu được? Chúng ta niệm Phật, Tịnh Tông là Đại Thừa, không phát tâm Bồ Đề, làm sao có thể giảng sanh? Nhưng mà chúng ta lại có một cái nghi hoặc, có rất nhiều cụ ông, cụ bà, hoàn toàn không biết chữ, cũng chưa từng nghe kinh. Họ chỉ từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Khi họ giảng sanh, đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, họ chưa có phát tâm Bồ Đề, sao họ có thể giảng sanh vậy? Đây là nghi hoặc rất sâu của chúng ta. Cho nên đọc sâu yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư mới bỗng nhiên hiểu ra. Chính Ngài nói cho chúng ta biết, dùng một cái tâm chân thành, bạn phát cái tâm chân thành cầu nguyện giảng sanh, cái tâm đó liền gọi là tâm Bồ Đề vô thượng. Vậy thì chúng ta đã hiểu rõ rồi. Tuy là cụ bà không biết chữ, chưa từng nghe kinh, họ niệm A-di-đà Phật, họ là thật, họ thật tâm muốn giảng sanh, thật tâm muốn gặp A-di-đà Phật, cái tâm đó chính là tâm Bồ Đề vô thượng mà Ngẫu Ích Đại Sư nói. Thế là giảng sanh, họ là người đáng được giảng sanh rồi, họ không kém khuyết thứ gì. Đại Thừa, Tam Phước, họ mọi thứ đầy đủ, một chút không sai. Ngẫu Ích Đại Sư đem cái vấn đề này giải đáp cho chúng ta. Giải đáp hay vô cùng, vô cùng viên mãn. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, càng nghĩ càng có đạo lý. Lời của Ngài đơn giản rõ ràng. Ở chỗ này, tôn giả phát vấn, ý hỏi có ba. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Phía dưới đều là Thế Tôn trả lời. Nhất, phàm vi Bồ Tát tu phát Bồ Đề tâm, cố tiên vấn. Phát tâm Bồ Đề mới gọi là Bồ Tát, không phát tâm Bồ Đề không gọi là Bồ Tát. Cho nên trước tiên hỏi phát tâm. Nhị, sơ phát tâm, bất đăng như Phật chi, tùy duyên an trụ, cố thứ vấn trụ. Những cái mà Phật thật sự thì hiện ở trong đời sống là vô trụ mà trụ, trụ mà vô trụ. Đây là chỗ mà Phật ở trong đời sống biểu hiện cho chúng ta thấy. Phàm phu không có cái năng lực này. Phàm phu nhất định là khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước. Thế thì cái tâm này phải an trụ ở chỗ nào? Đây là vấn đề lớn. Tâm của chúng ta phải an trụ ở chỗ nào? Tam hữu dĩ vọng tâm sổ khởi, vọng niệm thái đa. Thái đa liễu, bất năng tợ Phật chi, tự nhiên hàng phục. Phật là rất tự nhiên, đã hoàn toàn không còn vọng niệm. Cho nên lại hỏi hàng phục. Trong câu hỏi này đã hỏi ba sự việc. Và Thế Tôn trong kinh văn này dưới đây đã trả lời ba sự việc này. Cái này là ở trên hội Bát Nhã, muốn mọi người hiểu rõ triệt để cái đạo lý này. hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên không ngại phiền phức, giảng giải rất tường tận, đắc nhân thân văn Phật pháp, tất yếu phát đại tâm, phương năng tu đại hạnh, nhi đắc đại quả. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, cơ hội nhất định phải quý trọng. Không nên cho rằng cái đạo tràng này tồn tại vĩnh viễn, giảng kinh sẽ không gián đoạn. Nếu như bạn nghĩ như vậy là bạn đã sai rồi. Nhất định phải nhớ kỹ lời Phật cảnh giác chúng ta. Quốc độ nguy nan, mạng sống vô thường. Hôm nay bạn xem thấy trên báo động đất lớn ở đảo Sakhalin, nghe nói thương vong hơn 1.000 người. Trong thời gian có mấy giây, đạo tràng thuyết pháp năm xưa của Thế Tôn hiện nay đều đã thành đống đổ nát rồi. Các bạn đến Ấn Độ xem qua núi linh thú, các bạn thấy qua rồi. Vườn kỳ thọ cấp cô độc cũng đã xem qua, đống đổ nát rồi, đã chứng tỏ quốc độ nguy nan, mạng sống vô thường. Cho nên mọi người nhất định phải nắm lấy nhân duyên của hôm nay. Thế bạn là người thông minh, bạn là người giác ngộ chân chánh. Ở trong một đời, nếu như chúng ta là duyên rất thù thắng, được Tam Bảo gia trì, bộ kinh này có thể giảng viên mãn tại đạo tràng này là bất khả tư nghị rồi. Thật sự giống như phía trước nói, nhân duyên hy hữu. Tâm của chúng ta mới có thể ở trên đạo. Nếu như bạn nghĩ tương lai còn dài, thế là sai rồi. Tâm của bạn không ở trên đạo, tâm cảnh giác của bạn một chút cũng không có. Cho nên từng giây từng phút đề cao tâm cảnh giác cao độ. Ở trong tâm chúng ta thật sự có Phật, cho nên nghe Phật pháp nhất định phải phát tâm lớn. Cái gì là tâm lớn vậy? Tâm thành Phật là tâm lớn. Ta phải giống như Phật vậy. Chúng ta học Phật chứ là muốn học làm Phật. Cái mà Phật ở chỗ này biểu diễn khắp nơi từng ly từng tí chính là nơi học của chúng ta. Ta phải học tập. Ý mà bộ Kinh Kim Cang nói là gì vậy? Nói thật ra chính là nói về đời sống thường ngày của Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi ngày vào thành xá vệ đi khất thực, trở về ăn cơm, rửa chân, trải tòa cụ ngồi. Bộ Kinh Kim Cang này là nói rõ ý nghĩa mà trong đời sống của Ngài hàm chứa. Sau khi chúng ta hiểu rồi, là ngay trong loại phương thức sống của bổn phận bản thân chúng ta đây, phương thức sống của chúng ta với Phật không như nhau, nhưng mà nguyên lý, nguyên tắc là như nhau. Chỉ là khác nhau ở hình thức. Ý nghĩa thật sự là ở trong mọi sinh hoạt không dính tướng, học tâm thanh tịnh của Phật, không khởi vọng niệm, vậy là thành công rồi. Đó chính là Phật, chính là Bồ Tát, là đang học cái này. Cho nên ở trong kinh muốn nói với chúng ta, tại sao bạn có vọng niệm, tại sao Phật không có vọng niệm? Tại vì sao bạn dính tướng, tại vì sao Phật không dính tướng? Thảo luận những vấn đề này, thật sự mọi thứ đều hiểu rõ ràng, mọi thứ đều minh bạch rồi, vậy thì bạn mới có thể khăng khăng một mực, bằng lòng tình nguyện muốn học tập theo Phật, học không dính tướng, học không động tâm, cũng thành tựu trí tuệ cứu cánh viên mãn giống như Phật vậy, tự tại hạnh phúc giống như Phật vậy. Cho nên nhất định phải phát tâm lớn. Giả như cái tâm lớn này vẫn không thể phát ra được, cái tình trạng này rất nhiều. Người học Kinh Kim Cang nhiều lắm, mà mấy người phát được tâm lớn. Thật sự không thể phát ra được thì sao? Phát cái tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng được. Đó chính là tâm lớn, vô cùng thù thắng, hoàn toàn không kém gì so với tâm Bồ Đề mà chư Phật Bồ Tát phát. Như thế hạnh mà bạn tu vẫn gọi là đại hạnh. Quả bạn được chính là quả lớn. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, dù cho bạn hạ phẩm giảng sanh đều là quả lớn. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng, quả báo thù thắng không thể nghĩ bàn. Đây là các vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ, đọc 48 nguyện đều rõ ràng, đều sáng tỏ. Chúng ta xem đoạn kế tiếp. Thiện tài mỗi phùng thiện hữu giai dân, ngã dĩ tiên phát A Nậu Đa La Tam Miều Tam Bồ Đề Tâm, nhi dị tri dân hà học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo thị tri phát đại tâm giả, tất tu đại hạnh, trụ hàng chánh tu hạnh chi thiết, thực hạ thủ sứ giả. Đây là trích dẫn một đoạn kinh văn trong Kinh Hoa Nghiêm. Đoạn kinh văn này chúng ta rất quen thuộc. Tại vì sao? Thiện tài đồng tử 53 tham đã nói 53 lần. Bộ kinh này đọc qua rồi, đọc một lần, những câu khác không nhớ được, những câu này thì nhớ, đã lặp lại 53 lần. Đương nhiên bạn đã có thể nhớ rất rõ ràng rồi. Hay nói cách khác, lặp lại nhiều lần như vậy nhất định là câu quan trọng nhất. Nếu không phải câu quan trọng nhất thì việc gì phải lặp lại số lần nhiều như vậy? Chính là để bạn ấn tượng thêm sâu, để bạn có ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên. Đây là tu học Đại Thừa rất vô cùng quan trọng. Thiện tài là Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm giả thiết một nhân vật đại biểu tu học Đại Thừa. Không phải chỉ định một người nào. Cho nên các vị nếu nghe thấy, nhìn thấy thiện tài cái tên này, liền nghĩ đến đứa bé ở bên cạnh Bồ Tát Quan Thế Âm đó, là bạn đã nghĩ sai rồi. Bạn đã hoàn toàn dính tướng rồi, bạn đã khởi phân biệt, đã khởi chấp trước rồi, bạn đã sai rồi. Thiện tài là đại biểu cái gì vậy? Thiện là thiện căn, tài là phước đức. Một người có thiện căn, có phước đức liền gọi là thiện tài. Bạn thấy trong Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước ấy. Từ đó cho thấy, người này vừa phát tâm quyết định muốn vãng sanh thế giới Cực Lạc, người này chính là thiện tài. Đồng tử là nói họ thân tâm trong sạch, chính là chúng ta nói nhất tâm chuyên chú, không có tạp niệm. Lấy cái ý này, cho nên ở trong thiện tài đã bao gồm già trẻ nam nữ, thấy đều gọi là thiện tài, là cái ý nghĩa này. Không nên hiểu sai ý nghĩa của cái danh từ này. Chúng ta ngày nay phát tâm thì chính bản thân chúng ta là thiện tài. Trong kinh nói thiện tài, đó chính là nói chính bản thân chúng ta. Cái này phải biết, họ là pháp biểu trưng. Pháp biểu trưng đại biểu một người tu học đại thừa. Mỗi ngộ thiện hữu, thiện hữu này là thiện tri thức, là thầy. Thịnh giáo với người nhất định trước tiên nói: tôi đã phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Câu nói này chính là đem mục tiêu tu học của bản thân họ trước tiên nói ra rồi. Tôi hy vọng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiện nay thỉnh giáo với thầy, con phải tu học như thế nào mới có thể đạt được, người ta mới dễ dạy bạn. Nếu như bản thân bạn không có phương hướng, không có mục tiêu, bạn đi hỏi đường người ta, bạn đi ra ngoài bị lạc đường rồi, bạn đi hỏi người ta, xin anh chỉ đường giúp, người ta hỏi bạn đi về đâu, tôi không biết, không biết. Bạn bảo người ta chỉ đường, người ta làm sao có thể chỉ bạn được? Bạn nhất định phải nói ra tôi đi về đâu, có cái mục tiêu, người ta mới có thể chỉ đường cho bạn. Cho nên thiện tài trước tiên đem mục tiêu của ông nói ra: tôi rất hy vọng thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thịnh giáo với bạn, tôi phải học như thế nào, làm sao mới có thể đạt được? Nhi dị tri dân hà học Bồ Tát hạnh. Hạnh là gì vậy? Là sống. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày biểu diễn sống như thế nào, đó chính là hạnh Bồ Tát. Tu Bồ Tát đạo, đạo là giữ tâm, đạo là tâm. Cũng chính là phía trước hai cái vấn đề này, làm sao hàng phục tâm, phải trụ tâm vào đâu? Cái trụ này với hàng phục tâm, hạnh là nói sống. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật như thế nào, bao gồm tất cả công việc của bản thân chúng ta, ta phải làm như thế nào? Đưa ra cái vấn đề này: nhiên thử nhị vấn, thực tại tương tư. Tư chính là đôi bên hỗ tương, có quan hệ mật thiết. Trụ chính là hàng, hàng chính là trụ. Hai vấn đề hợp chung lại là một sự việc. Dĩ giác tâm trụ, tắc vọng tâm bất hàng nhi hàng. Vọng tâm hàng tắc giác, tâm bất trụ nhi trụ giả. Có thể thấy hỏi hai sự việc mà thật ra là một sự việc. Hai vấn đề là một sự việc. Phật dạy chúng ta không có gì khác là dạy chúng ta giác ngộ. Thiền tông chú trọng ở khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Giáo hạ không ngoại lệ, cũng là chú trọng ở khai ngộ. Danh từ của giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Đại khai viên giải với đại triệt đại ngộ của tông môn không có khác biệt, cũng là một cảnh giới. Ở trong pháp môn niệm Phật gọi là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm chính là minh tâm kiến tánh. Danh từ khác nhau nhưng cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Cho nên tất cả là thuộc về một sự việc. Cái vấn đề này là được nêu ra ở trên hội Bát Nhã. Giả dụ đưa ra ở trên hội Di Đà thì trả lời sẽ rất đơn giản, không cần phiền phức như vậy. Phải trụ tâm vào đâu? Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm nếu trụ vào trong câu A Di Đà Phật là được rồi. Làm sao hàng phục tâm? Nam Mô A Di Đà Phật chẳng phải đều giải quyết rồi sao? Trả lời rất trọn vẹn, rất viên mãn. Cái này rất quan trọng. Trong hội Bát Nhã làm sao trụ, làm sao hàng phục? Chúng ta thật sự hiểu không thông. Kinh Kim Cang mặc dù giảng xong cẳng kẽ cho bạn rồi, bạn vẫn không biết trụ tâm vào đâu, hàng phục như thế nào. Đây là nói rất thành thật, nhưng mà tôi truyền cho các bạn cái pháp môn này, đó là sự thật, hoàn toàn chính xác, một chút cũng không sai. Tâm trụ vào đâu? Trụ vào trong A-di-đà Phật. Làm thế nào hàng phục vọng tưởng vậy? Vẫn dùng A-di-đà Phật hàng phục vọng tưởng. Ý nghĩ vừa khởi lên, Nam Mô A-di-đà Phật, đem vọng niệm phục xuống là hàng phục được rồi. Ở trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài câu A-di-đà Phật ra cái gì cũng không có. Cái tâm này của bạn đã thật sự an trụ vào trong tịnh độ rồi. Bạn có thể tu học như vậy thì không có chuyện không giảng sanh. Giảng sanh chắc chắn là phẩm vị rất cao. Cho nên chúng ta phải biết. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Phật ngôn thiện tai thiện tai, tu Bồ Đề như nhữ sở thuyết, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Đây là Phật ấn chứng cho Ngài. Tu Bồ Đề, lời ông nói, chỗ ông thấy, lời ông nói là hoàn toàn chính xác, một chút cũng không sai. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.